Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học qua cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm, kinh số 1 phẩm Atula. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỷ kheo thọ thân hình to lớn không ai hơn vua Atula. Tỳ kheo nên biết thân hình Atula cao lớn 84,000 do tầng, miệng rộng 1,000 do tầng. Thì đây chúng ta thấy được cái điểm Đức Phật nói về cái thân tướng của vua Atula rất là to lớn. Thì trong kinh diễn tả là vua Atula là rất là xấu, tức là người nam Atula rất là xấu, mà còn người nữ thì rất là đẹp. Mà vua Atula và dân chúng Atula thì hay đấu tranh, thường thường ta nói mà hay đấu tranh hay tranh đấu chết sanh về cõi Atula đó. Thường thường là tranh đấu với chư thiên. Một khi mà quân Atula mà kéo lên ở cõi trời Đế Thích mà đánh á, thì trời Đế Thích á, ông hay đến cái chỗ mà thiện pháp đường tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật, thì ở trên hư không nó rớt xuống gươm đao cách tay cách chân dân chúng Atula. Vua Atula ông thua, ông bỏ chạy, mà cái thân hình ông rất là lớn. Thì đây Đức Phật nêu lên một cái quan điểm dẫn chứng để chúng ta lần lần sẽ thấy Đức Phật cái thuyết pháp rất là hay về cái sức dẫn dụ. Tỳ kheo nên biết, có lúc vua Atula muốn xúc phạm đến mặt trời, liền quá thân cao gấp bội đến 16,000 do tầng. Đến trước mặt trời mặt trăng, vua mặt trời mặt trăng thấy vậy, trong lòng sợ hãi cho nơi ở của mình không được an ninh. Vì sao vậy? Vì thân hình Atula rất đáng sợ. Vua mặt trời mặt trăng kia vì trong lòng sợ hãi nên ánh sáng không còn nữa. Nhưng Atula không dám đến trước mặt trời mặt trăng. Vì sao? Quỳ quay đất mặt trời mặt trăng có thần lực lớn, thọ mạng rất là dài, nhan sắc đoan chánh, hưởng lạc vô cùng. Muốn biết thọ mạng dài ngắn đó là tuổi thọ trụ một kiếp. Lại nữa, do phước báo của chúng sanh cõi này nên vua mặt trời mặt trăng không bị xúc phạm bởi sự thấy của vua Atula. Bấy giờ Atula trong lòng u sầu liền biến mất. Có nghĩa là ở đây Đức Phật đưa ra cái dẫn dụ là cái thân tướng của vua Atula rất là lớn. Thường thường mà ổng mà muốn làm những cái sự kiện mà đe dọa mặt trời mặt trăng là ổng hiện thân hình lên ổng che, và ông muốn túm lấy cái mặt trời mặt trăng. Nhưng mà ở đây á, là mặt trời mặt trăng rất là sợ hãi, nhưng mà do có cái thần lực thọ mạng rất là dài, nhan sắc đoan chánh, cho nên Atula không có làm được gì hết. Ông sợ quá và ông biến mất. Ở đây Phật nói tiếp: cũng vậy này các tỳ kheo, ác ma ba tầng luôn ở sau các ngươi tìm cầu phương tiện làm bại hoại thiện căn. Có nghĩa là cái những người mà xuất gia ở trong kinh diễn tả mình, mà cái người mà đã tại sao mà chuẩn bị mình phát cái nguyện lực xuất gia là trời đất nó chấn động, gọi là sáu phương chấn động. Và diễn tả lại trên cung trời ma vương á, có những cái cung điện nó rung động, tường ngói rồi nó rớt xuống hết. Bởi vì sao? Một người xuất gia là nếu đủ nhân đủ duyên thì phải kéo theo một số quyến thuộc nữa. Cho nên cái cõi ma nó vắng bóng, mà cái cõi thiện pháp nó tăng lên. Cho nên ma rất là sợ. Mà ma sợ phải làm cái gì? Chẳng hạn phải làm gì? Chẳng hạn bây giờ mình nói đưa một cái ví dụ đơn giản. Mình đến một cái vùng đó, pha mình mở cái giỏ đường lên, mở giỏ đường mà cho mình thách đố, thì những người mà xung quanh họ đã cũng đã từng mở giỏ đường thì họ chắc chắn họ tìm đến họ thì thách đố mình. Cái đó là chuyện thường, gọi là ở đời thường á sẽ có. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta đã phát gọi là phát túc siêu phương gì nữa, có thuộc Quy Sơn không? Ai thuộc? Thân hình gì? Dị tục, tức là khác người người thường, gọi là Thiệu Long Thánh Chủng Chấn Nhiếp Ma Quân gì nữa, thuộc không? Trên thì báo bốn ân, dưới thì cứu muôn loài. Mà đây á, Thiệu Long Thánh Chủng có nghĩa là gì? Là nói dầm của pháp, chứ không phải mình nói dầm của người thế tục nữa. Ngày xưa chẳng hạn như mình họ trầm, họ nghiễn, họ phan, họ lê, họ gì bỏ hết. Mà bây giờ mình nói dòng họ gì? Họ Thích Ca, họ Cồ Đàm, họ Gautama. Mà cái dòng họ Thích Ca, họ Gautama là cái dòng chiến sĩ, dòng cao quý, dòng của thần mặt trời, dòng cam giá. Cho nên mình mà đủ cái nhân, đủ cái phước, mình xuất gia là cái dòng tộc mình, không phải là cái dòng tộc của thế gian nữa. Cha mẹ mình cũng như là trước khi xuất gia mình đã lạy, đã bỏ hết rồi. Bây giờ mình lấy cái dòng tộc của Gautama, dòng tộc chiến sĩ. Mà đã lấy dòng tộc chiến sĩ thì sao? Ma Ba Tần sao? Không có tha mình. Cho nên ở đây Ma Ba Tần luôn luôn ở sau các ngươi tìm cầu phương tiện để làm gì? Bại hoại thiện căn của các ông. Lạ kỳ một điều, trong kinh thường diễn tả từng bước đi của các thầy tỳ kheo dẫn đến đâu thì ma vương túc trực đến đó. Mình nó dạng mình thì Ma Ba Tần có xuống, nhưng mà cho quân sĩ xuống. Ví dụ vậy. Đến khi mà chuẩn bị thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì lúc này Ma Ba Tần mới trợ, gọi là thách đấu. Còn hiện bây giờ là họ cũng đến, nhưng mà họ trợ chiến thôi, họ trợ lực đằng sau những ma dân đó. Cho nên đây nói rất là rõ, làm bại hoại thiện căn. Mà cái bại hoại thiện căn có người xuất gia là gì, ai biết không? Họ muốn làm bại hoại cái thiện căn của người xuất gia. Thì thứ nhất là gì? Ma Ba Tần liền quá la: sắc là thinh, là hương, là vị, là xúc, và pháp mịn màng, láng mượt, cực kỳ uy diệu lạ lùng, muốn làm mê loạn ý các tỳ kheo. Ma Ba Tần tự nghĩ: ta sẽ rình cơ hội nơi mắt tỳ kheo, và cũng rình cơ hội nơi tai, mũi, lưỡi, thân và ý của tỳ kheo. Mình thấy tu nó dễ hay khó? Dễ khó? Nếu mà dễ thì người ta không có đem cơm, đem gạo, đem tiền đến mà cúng dường còn lạy cho mình ăn nữa. Con lạy thầy thì tu dùm con cái ăn tu được. Phải không? Bây giờ quý thầy mà bây giờ mình tưởng tượng lại, bây giờ là tiền ở đâu rớt xuống? Nếu mà tiền lá cây nó rụng xuống thì mình nói đúng gì không? Tiền mà quý Phật tử bây giờ là kinh tế bây giờ là nó xuống nè, mà người ta sẵn sàng ta làm một ngày 100 ngàn, ta ăn chừng là 40 hay là 60 ngàn thôi, còn bao nhiêu ta cúng dường tam bảo cho mình tu hành. Bây giờ ta biết cái con đường này là con đường trong gai, con đường chắc chở, con đường nghịch duyên. Mà con đường này thiền sư Pháp Nhãn nói vua bậc mà quan tu được mà phải bậc đại trượng phu. Gọi là tay cầm kiếm tuệ, gọi là đơn đao trực nhạch vô thượng giác. Cầm một cái kiếm thôi, xung quanh không có ai hết, không ai bảo bọc mình hết. Cho nên đây nói là Ma Ba Tần luôn luôn làm bại hoại thiện căn của các ông. Quá ra sắc, sắc là gì? Tức là những cái ngũ dục thường tình. Ngày bây giờ mình đi ra đường ấy, mình cầm một cái xe mình thích quá, cũng là sắc, phải không? Rồi mình gặp những cái người mà khác phái, cái tâm mình rung động, cái tâm mình bồi hồi, cái tâm mình nhớ lại những cái kỷ niệm xa xưa, thì cũng dính về sắc. Lúc này Ma Ba Tần nó túm mình. Mà trong kinh Tương Bộ có diễn tả một câu chuyện Có một cái con khỉ, nó đi trong một cái bầy rất là an ổn, cái nó tách bầy ra đi ăn mình cho vui cho sướng. Thì sau khi nó tách bầy ra rồi thì nó đến một cái gốc thông. Cái gốc thông thì cái ông thợ săn làm đẩy, cái nó chụp vào thì nó dính cái tay bên phải, nó lấy tay trái nó gỡ dính luôn, cuối cùng lấy hai cái chân nó gỡ dính luôn, cuối cùng còn cái miệng nó chụm cái miệng để nó lôi ra dính luôn. Sáu căn dính sáu trần. Thì cái ông thợ săn đến núm bỏ ông vỏ về làm thịt ăn. Thì Đức Thế Tôn nói thợ săn là gì? Ma Ba Tần đến núm các ông, bắt các ông, miết các ông lì bày bỏ đi. Mình thấy đây có một ông thầy mà lúc trước đến sinh á, đang ở trong chúng ngon lành, cái ông lì bày nhập thóc, cho nên có một cái cô đến cúng dường sau một tháng rồi rước ông về luôn. Về 7 ngày nó chửi, nó mắng quá quản, nó chạy vô đây xin lại. Đó, thầy giờ nhập thất như thế không? Cho nên qua cái phần này để chúng ta lưu ý. Mình tưởng rằng cái bữa ông cháy niệm lợi ông xin nhập thất nữa, tôi nói ông chưa chết, chết rồi không có sợ. Rồi chúng tôi mới tìm cách đưa xuống dưới nhập thất. Ham tu cũng là tốt, nhưng mà chúng ta tu ở một mình nó không có điều kiện thuận lợi. Nào là cơm, gạo, nào đủ thứ chuyện nó đến với mình hết, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Mình thấy mình tu ở chúng á, mình thấy nó có những cái lúc nó bị những cái chướng duyên, người này người khác. Bởi vì sao? Bây giờ quý thầy mình nhìn lại coi, anh em ruột thịt mà còn chưa có giống nhau trên người dân nước lã. Nhưng mà ở đây á, mình phải tin chắc một điều, anh em ruột thịt á, tuy rằng là thân thuộc thiệt, nhưng mà không bằng những cái người mà xuất gia. Bởi vì sao? Dầu ở đây á, một trăm người, 50 người, 20 người, 30 người, nhưng mà chung một chí hướng. Mà cái chí hướng là gì? Giải thoát tất cả hành. Phải không? Giải thoát tất cả hành, ai cũng cùng chung chí hướng là giải thoát những cái hành niệm của mình. Ngồi ra không có mục đích gì khác hết, thì tự nhiên mình ở chỗ nào cũng được yên ổn. Dầu cho ở đây mà 5.000 người ở cũng yên ổn. Vì cái mục đích của người xuất gia là giải thoát tất cả hành. Chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành, chừng ấy đủ cho ta thương xót tất cả muôn loài. Có nhiêu đó thôi. Cho nên biến là gì? Biến là sắc. Rồi gì nữa? Thanh. Thanh chẳng hạn mình đang ngồi thiền mà tự nhiên mình nghe ở đâu một bài hát. Cái bài hát ngày xưa mình rất là thích, nó du dương, nó trầm bổng, nó lạ lùng. Thì đó là cũng là Ma Ba Tần đến quyến rũ. Cho nên chúng ta được một cái túc duyên là chúng ta ở nơi cái chỗ quan vắng, cách thành thị rất là xa, ở yên một chỗ tu. Dầu mà quý thầy mà ăn ít cũng được, không có ăn cũng được, nhưng mà chúng ta được yên ổn và chúng ta kéo chân lên chúng ta tu. Tôi nói thẳng một điều luôn, cái phần thức ăn thô á, nó là chỉ là cái phần phụ. Mà cái phần thức ăn chính của người xuất gia, của người tu tập về con đường thiền á, là cái con đường chính nhất là dùng cái khí để mà trưởng dưỡng thân tâm. Quý thầy thấy không, tôi vừa rồi tôi đi Ấn Độ đó, tôi làm hết cái một cái chủ đoàn, giống như một cái người dắt cái đoàn đi 100+ người, căng thẳng lắm. Nhưng mà tại sao tôi được an ổn, tôi được thảnh thơi, thấy không? Có nghĩa là tâm mình nó không có lộn động, tâm mình nó không có sao xuyến. Mà bây giờ có học nó chứng minh á, cái tâm một người mà không lộn động, không có sao xuyến á, họ giống như một cái trụ đứng vững giữa cái phong ba bão tố, không có làm gì được hết. Còn cái người mà lộn động, cái người mà nó bị lung lay, thì giàu cho ăn nhiều cách mấy cũng thành cái người yếu đuối. Lạ kỳ một điểm. Cho nên cái phương pháp tu tập mình đã nắm vững rồi, thì chúng ta phải y đó chúng ta tu. Rồi hương vị, tức là cái vị là cái thức ăn. Tôi nói với quý Phật, quý thầy một điều, Phật tử họ đi theo mình, họ nể, họ kính mình đó, cũng vì cái ăn. Miệng quý thầy mà cái miệng cái nhai chép 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 suốt ngày thôi, nó chạy hết. Cho nên Phật dạy ăn không được ăn phi thời á, không được ăn phi thời có nghĩa là mình đừng có nghĩ rằng chiều mình không ăn là khỏi là không ăn phi thời. Không ăn phi thời đây có nghĩa là bữa giữa buổi 9 hoặc là 10 giờ mình gặt cái gì mình cũng bỏ vào miệng mình ăn, gọi là phi thời đó. Phi là chẳng phải thời, phải không? Hẳn như buổi sáng, buổi trưa là đúng thời. Còn mình ăn nó chọc đi, ăn không có đúng. Lúc nào mình trên tay cũng có cục kẹo, cái bánh, đó gọi là ăn phi thời. Mà ăn khuya thời á thì ma ba tuần nó vui lắm, nó thích. Bảo đảm quý thầy mà ăn khuya thời có người tự nhiên đâu đem vô cúng suốt luôn, cúng bánh cúng đồ hoài luôn mình ăn. Ăn lại để làm gì? Lạ kim một điếu. Bây giờ quý thầy mà cứ ngồi thiền khởi niệm á, trời bữa nay đuối sức quá, biết có gì ăn. Bảo đảm tự nhiên chừng 5-10 ngày tự nhiên có người gửi mình thùng sữa Esu liền, gửi thẳng luôn. Hoặc là 4-5 lốc yến gửi vào luôn để mình uống. Nó làm gì? Ô quý thầy nó làm gì? Để làm gì biết không? Để cho cái nhục dục mà nó tăng trưởng á, thì cái định nó không có. Định có thì trời nó phát sanh. Lá kỳ một điểm. Đây tôi xin kể đại chúng một câu chuyện. Tôi chắc tôi cũng kể rồi phải không? Vào thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, thầy tên là Ti Sa. Nhà thầy rất là giàu ở thành Vương Xá. Sau khi nghe một thời pháp của Đức Thế Tôn, thầy buông hết tất cả, thầy vào trong tinh xá xuất gia tu tập khổ hạnh. Thì bà mẹ ở nhà bà có một đứa con, cho nên bà đến một cái kỷ nguyện, bà gặp một cái cô kỹ nữ rất là đẹp. Bà nói như thế này: Nếu con mà dụ con ta về được á, thì ta sẵn sàng gả nó cho con. Thì sau khi mà ký kết hợp đồng xong rồi đó, thì cái cô này nói một câu: thường thường ở nhà đó, con của bà thích cái món gì, phải nói đúng trọng tâm mới được. Con của dạ thường thường ở nhà thích là cà ri bánh mì. Thì cái cô này nói được. Và một buổi sớm mai nay, tỳ kheo Ti Sa sau khi mà đi ngang qua một cái khúc đường để khất thực á, thì bỗng nhiên hít phải cái mùi ngày xưa của mình. Hít phải. Không biết mà trong kinh diễn tả là sau khi mà nghe cái mùi đó rồi á, thì tự nhiên á, hai cái chân của thầy cưỡng là không được, mà nó dẫn đi vậy đó. Gọi là đi trong cái vô thức. Vô thức là không có suy nghĩ hết, đi cứ đi thẳng cái mùi nó dẫn. Mùi nó dẫn như thế nào thì đi đến. Mà chuyện Kiều Nguyễn Du nói như sao? Nói sao? Nhớ thuộc cái đó. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó, chốn đoạn trường đó. Vào là chết liền. Vào là 10 người chết hết 10 người. Sau khi mà vào xong rồi cúng cho thầy một bình bát cà phê, thầy ăn vào rồi thì ngạc nhiên luôn. Thầy nghĩ rằng là mình đã giống như là mình đã từ khước hết tất cả mọi cái. Nhưng mà sao không ngờ bây giờ cái toàn thân mình nó rung động luôn. Nó dành như là nó khơi lại hết cái tiềm thức ngày xưa mà thầy tưởng là nó chết rồi. Giống như là cái người xuất gia mình, tôi nói thiệt một điều, cái người xuất gia mình nó giống như là cái hồ nó bị cạn. Bây giờ chỉ cần nhỏ một giọt nước giọt vào thôi là nó thấm nhanh hơn là cái những người đời. Cái người xuất gia mình lạ vậy, nó có một cái sức hút rất là mạnh. Mà cho nên cái người xuất gia mình là phải tránh duyên có lý do. Nó có những cái sức hút mạnh lắm. Mà chính những cái sức hút đó cho nên là Đức Phật biết được, cho nên chế ra những cái giới lực, chế ra những cái giới điều, chế ra những cái điều căn bản cho cái người xuất gia để mà gìn giữ, để mà tiến tu cho con đường giác ngộ giải thoát. Đức Phật biết hết tất cả cái tâm niệm của chúng sanh như thế nào, cho nên Đức Phật mới chế ra những cái bộ luật mà tỳ kheo, hoặc là nói khác hơn, cái người xuất gia mà giới không được thanh tịnh thì những cái điều kiện này hay đến. Sau khi ăn một ngày đến hai ngày đến ba ngày đến bốn ngày năm ngày bảy ngày rồi, thì cái chiêu này là chiêu cuối cùng. Thì thầy đi ngang qua cái nhà đó, thì hôm nay cái cô chủ không có mà xớt bát cúng dường nữa, mà cái cô tỳ nữ. Thì lúc này thầy mới hỏi, phải không, là thầy mới hỏi, xưa đâu có hỏi, bây giờ phải hỏi. Tại sao hôm nay cô chủ không có cúng mà cô cúng? Có nghĩa là cái vị là gì, mới đầu là gì? Mới đầu là cái hương, kế đến cái vị, đến cái xúc. Xúc là mình cảm thọ đó, xúc mình cảm thọ thức ăn. Và kế là gì? Thanh sắc. Thanh là nghe giọng nói cô đó cúng. Phải không? Cô nói cái hàng cô cúng cho mình một sắc y của nó. Thầy có khỏe không? Ngày đâu có dính dáng, ngày không có dính gì hết á. Mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 dính vào thanh. Thanh là gì nữa? Thì cái hình ảnh nó gợi lên chính là sắc. Tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Còn cái gì cuối cùng? Còn cái pháp cuối cùng. Bây giờ bắt đầu hành động cái pháp này. Thì cái cô tỳ nữ của nó là chủ của con bệnh rất là nặng. Nếu thầy còn nhớ lại những cái ngày xưa mà chủ con cúng dường cho thầy đó, thì thầy thăm một chút xíu thôi, chừng 5 phút thôi có con bên cạnh nữa, 5 phút thôi chứ không có nhiều. 1 phút cũng chết rồi, chứ 5 phút đúng vậy không? Sao mấy thầy tỳ kheo lớn tuổi thì không sao, mà mấy thầy nhỏ cẩn thận cái điều đó. Thì quá tình sau khi mà vừa đến cái ngưỡng cửa vào phòng thanh rồi đó, thì bất thình lình thì cái cô này đứng lên và một cái tấm chăn rớt xuống, và từ đó người ta không còn thấy thầy tỳ kheo Ti Sa tu khổ hạnh nữa. Và trên đường từ Vương Xá, bữa chúng tôi qua đó, trên cái đường từ Vương Xá, một cái đoạn đường từ cái tinh xá của Đức Thế Tôn, người ta bỗng nhiên thấy một cái cổ xe ngựa rất là đẹp, và trên cổ xe ngựa đó có thầy Ti Sa và cái cô kỹ nữ đi về. Đó là quý tử biết, là cái quý thầy biết cái đoạn cuối nhân viên là khỏi bằng bàn nữa. Đó là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, cuối cùng là pháp. Pháp nó là một cái gì đó, nó làm cho cái con người nó điên đảo. Mà Đức Phật luôn luôn cảnh báo cho các thầy tỳ kheo đó. Ta sẽ rình cơ hội nơi mắt tỳ kheo, và cũng rình nơi cơ hội tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để chụp, để nắm, để bắt các thầy tỳ kheo. Quý thầy phải nhớ lưu ý nha, cái đường tu mình á. Lúc ấy tỳ kheo Ti thấy sáu pháp cực kỳ uy diệu, nhưng tâm không có nhiễm đắm. Bấy giờ ác ma ba tầng trong lòng u sầu liền rút bỏ. Vì sao vậy? Vì những ảnh hưởng của quay lực của Như Lai A La Hán mà như vậy. Vì sao? Vì các thầy tỳ kheo không gần sắc, không gần thanh, hương, vị, xúc và pháp mịn màng láng mướt. Thì cho nên xung quanh của mình lúc nào, tôi nói quý thầy để ý nè, xung quanh của mình lúc nào nó cũng có là sáu trần nó cám dỗ. Nhưng mà ở đây là Đức Thế Tôn nói sao? Vì ảnh hưởng của quay lực Như Lai, cho nên mình còn được cái may mắn là mình còn mặc cái áo này. Cho nên quý thầy phải nhớ, sau này đi lỡ mình đi hoằng pháp cái đoạn dân di này đó, mình tiếp xúc, ngày mình đến cái ngôi chùa mình tiếp xúc Phật tử, họ đến là gặp mình để mình chia sẻ về vấn đề tu tập, thì quý thầy phải mặc cái hậu về ra. Và trên cái đẩy mình nó không bao giờ dán bóng cái y, đó là nhờ quay lực của Như Lai. Mình nhớ lại mà hòa thượng Hương Quang đó là muốn giữ cái giới địch lực cho thanh tịnh đó, là cái đại y không bao giờ rời mình, rời khỏi mình, lúc nào cũng có bên mình hết đó. Đó là nhờ quay lực của Như Lai, nhờ cái năng lực, cái thần lực của các vị A La Hán, cho nên mình cảm thấy cái dục mình nó nhàm chán, nó từ khước, nó buông xả, cho nên mình thẳng đến con đường tu tập. Nhờ gì? Nhờ quay lực của Như Lai, tức là lúc nào chúng ta cũng nhớ canh cánh bên lòng. Cái con đường tu rất là dài, mà cái nỗi khổ của chúng sanh rất là xa, và cái cuộc luân hồi của mình á, nó đã là chán ngán, mình đã biết hết rồi, thì ngày hôm nay chỉ có một cái con đường này thôi. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng lưu ý một cái điểm. Bấy giờ tỳ kheo thường xuyên học như vậy, thật là khó khăn khi nhận đồ hiến cúng của người. Nếu không thể tiêu hóa được thì sẽ rơi vào năm đường, không thể đến được đạo chánh chơn vô thượng, cho nên cần phải chuyên tâm. Tiếp tục các anh nhớ chỗ này nè. Cho nên bấy giờ tỳ kheo thường xuyên học như vậy, tức có nghĩa mình chưa chứng A-la-hán, mình chưa có năng lực lớn, thì mình phải tâm niệm là mình đã thọ nhận đồ cúng dường của thí chủ. Nếu mà không khéo, không khéo gì, không khéo tiêu hóa được thì mình rớt trong năm đường. Năm đường đó là gì ai biết? Họ biết năm đường không? Năm đường đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula, trời là sáu cõi. Tức là nếu mà chúng ta không khéo tiêu hóa, không có một cái mức chuyển quá lớn, thì chúng ta thọ nhận của tính thí, chúng ta rớt xuống năm đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula, tức là năm đường. Cho nên cần phải chuyên tâm để đạt được cái chưa đạt được, vượt qua cái chưa được vượt qua, chưa chứng đắc khiến cho chứng. Cho nên này các tỳ kheo, chưa được tính thí không khởi tưởng niệm, đã có tính thí thì hãy làm cho tiêu hóa, không khởi nhiễm đắm. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học như vậy. Cho nên tôi thích cái bộ A Hàm cái chỗ đó, vậy rất là đơn giản mà rất là thiết thực trong cuộc sống của người xuất gia, chứ không có cao siêu giống như những cái bộ đại thừa lớn. Vậy rất là bình thường, mà cái chuyện bình thường chúng ta hay thấy xảy ra. Ở đây nói nè, cho nên mình cũng phải tâm niệm. Cho tôi nói quý thầy một cái điều nè, giữa cái người xuất gia mà nó có một hai cán cân này, hai cán cân. Tôi đưa ví dụ rất là đơn giản, quý thầy để ý coi là mấy giờ mình tụng kinh. 6:10 mình tụng kinh đúng không? Cái 7:30 cái mình ngồi thiền, cái 9:30 cái mình ngủ, mà ngày nào nó cũng đều vậy, ngày nào cũng đều. Quý thầy có thấy khác gì không? 2:30 cái mình học, cái này phải lưu ý nha. Mà nếu mà mình mà không có một cái gì, một cái niềm vui về gì trong đạo đó, thì một thời gian mà tu được nó chán, nó làm sao á, đúng là tự ngày nào nó cũng như đó. Mà cái người tu mình như thế nào á, ngày nào cũng là gì, ngày nào cũng là ngày mới. Sáng mai mà thức dậy là ngày mới, bước vào chùa ngày mới, ngày nào cũng ngày mới, ngày nào cũng ngày mới. Tôi quan niệm thì trên tôi tồn tại 20+ năm trong đạo, chứ tôi là ngày nào cũng ngày mới, 20+ năm mới chịu đựng được chứ. Sáng mà thức dậy là ngày này ngày mới. Bởi vì sao? Vì sao? Vì chưa chứng đắc cái điều mà Đức Phật chỉ dạy, vẫn còn lưu lãng trong sanh tử, cho nên mai là ngày mới, ngày nào cũng ngày mới hết. Còn quý thầy mà thấy, ồ tôi hả 10 năm rồi, 20 năm rồi, tức là cũ rồi đó, cũ là sắp chuẩn bị rồi, không bị đâu, không bị đi ra ăn tu nữa. Bây giờ trời, 20-30 năm mà không thấy gì hết, ví dụ gì đó. Cho nên mình đến với đạo là ngày nào mình cũng coi giống như mình là cái người xuất gia đầu tiên. Thì tự nhiên mình ở 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, tự ngày nào cũng ngày mới mà, không có ngày nào cũ hết đó, không có bao giờ có ngày cũ. Cho nên hai cái cán cân này, mà nếu mà cái cân mà đạo mình yếu á, mà cái cân của dục nhiễm thì mạnh thì mình rớt. Mình giống như hai cán cân thì nắm bắt một cái. Cho nên Đức Phật dạy cái người xuất gia mà không có niềm vui ở trong đạo, thì không chống thì chạy á, thì cũng từ giã cái ngôi nhà mà ngày xưa mình quyết định bước vào, từ giã hết tất cả để mình trở về cái đời sống thế tục. Rồi trở về cái đời sống thế tục rồi, bây giờ mình có cái duyên ở chùa mà về mình thấy nó cũng có gì, cái mình chạy vào chạy ra chạy vô chạy vào 7 lần, ví dụ đúng là thầy tỳ kheo mà chạy ra chạy vô 7 lần á, mà ngày xưa 7 lần có Phật còn chứng đắc, cho bây giờ mình 7 lần chắc mình chết. Ở Sài Gòn có cái ông thầy này nè, tôi giấu tên, ông vào thường chiếu, chạy ra chạy vào 7 lần, chạy đến bây giờ mà tóc bạc luôn rồi, cũng chưa có xong gì hết. Xuất gia rất là sớm, mà chạy vào chạy ra chạy vô chạy vào bảy lần. Cho nên là cái phần này đại chúng phải lưu ý một cái điểm là nếu mà chúng ta không có một cái lý tưởng, cái tu của mình mà không có một cái lý tưởng đó là mình tu mình chán, cho nên phải có một cái lý tưởng. Mình tu để làm cái gì? Mình làm cái việc này để làm cái gì? Mình học để làm cái gì? Nó phải có cái đáp số. Mà đáp số tự mình biết thôi. Ngày xưa tôi vào sẽ dễ tôi nghiên cứu về giới lực tôi. Cái đáp số của tôi là sau này đủ nhân viên tôi xỉn dương về cái con đường lực học. Có đáp số rõ ràng thì mình tiến thẳng một đường luôn, dầu cho ai nói cho mấy mình cũng cười. Tức là phải có đáp số. Mỗi con người chúng ta là mỗi công hạnh, mà cái công hạnh này là cái chủng tử, cái hạt giống của chúng ta đã gieo trong quá khứ. Giờ chúng ta nó khơi lại nó nhớ, thì chúng ta vào cái con đường đạo này cũng có những cái công hạnh riêng, mỗi người mỗi công hạnh để tô đắp cho ngôi nhà Phật pháp lớn mạnh. Thì đây ấy, Đức Phật nói là các ông nếu chưa chứng đắc thì phải khiến cho cái sự chứng đắc. Cho nên này các tỳ kheo, chưa được tính thí thì không khởi tưởng niệm. Tức là mình sống mà cũng ai ngó ngàng mình đến, cũng ai cúng mình mừng nữa nha, chứ không phải giỡn đâu. Mình mới xuất gia vào đạo mà không ai ngó ngàng gì đến mình, không ai cúng dường cho mình hết. Mình mừng, mừng là cái duyên mình tốt. Bây giờ ở đây là thiền viện lo hết, quý thầy sao mở mắt ra có ăn, toàn mặt có mặt, bệnh đi đường cái gì cũng có, đâu lo nữa đâu. Bây giờ chỉ có một đường tu thôi, chứ mình khởi niệm tội sao ai ngó tôi, ngó mình là mình chết. Đa phần là những vị mà bị rớt, bị ra đời, không có sống đời sống xuất gia nữa, vì mới xuất gia một hai ngày người ta ngó sớm quá, ngó hồi tôi dắt mình đi luôn, mất luôn. Cho nên qua cái phần này là đại chúng phải lưu ý. Cho nên chưa được tính thí không khởi tưởng niệm, đã có tính thí thì hãy làm cho nó tiêu hóa đi. Tức là được người ta cúng dường mình thì mình làm cách gì đó cho cái này, cho cái đồng tiền, cho cái bát gạo nó tiêu hóa, nó tiêu dung. Thì không khởi đánh nhiễm. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đó là bài kinh số 1. Rồi chúng ta học tiếp vào cái bài kinh số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc, rừng Kỳ Đà, nước Xá Huệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có nghĩa là chúng tôi cũng đủ cái túc duyên qua ở bên đó hai lần, đến vườn của ông Cát Cô Độc, rừng Kỳ Đà, rừng bây giờ cũng còn, nước Xá Huệ, chúng tôi đủ cái túc duyên là đến cái giảng đường của Đức Thế Tôn giảng pháp. Trên cái bệ giảng đường rất là cao, dưới này là thính chúng ngồi. Chỗ giảng đường vẫn còn luôn. Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, liền có một người nhập đạo ở tại thế gian, và cũng đồng thời xuất hiện hai đế, ba giải thoát môn, pháp chân thập bốn đế, năm căn, sáu tà kiến diệt, bảy giới chi, tám đạo phẩm hiền thánh, chín cõi cư trú của chúng sanh, mười lực của Như Lai, mười một từ tâm giải thoát. Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Đó gọi là có một con người xuất hiện ở thế gian, liền có một người nhập đạo tại thế gian và cũng xuất hiện ở thế gian. Có hai chân đế, ba giải thoát môn, pháp chân thập bốn đế, năm căn, sáu tà kiến diệt, bảy giác chi, tám đạo phẩm hiền thánh, chín cõi cư trú của chúng sinh, mười lực của Như Lai, mười một từ tâm giải thoát. Cho nên này các tỳ kheo, nên khởi lòng cung kính đối với Như Lai. Vì vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Thì đây á, Đức Thế Tôn nêu lên để cho chúng ta thấy được rằng những cái điều mà những cái mà hai đế, ba giải thoát môn, rồi tứ đế, năm căn, bảy giác chi, tức là tứ đế là khổ tập diệt đạo, rồi ba giải thoát môn là không, vô tướng, vô tác, bảy giác chi, rồi tám đạo phẩm, những cái điều kiện mà chúng sanh có những cái phương pháp tu, chẳng hạn như bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những cái điều đó chỉ có Đức Như Lai mới thấy, mới chỉ dẫn cho chúng ta. Còn ngoài ra không có một chúng sinh nào biết được con đường tám ngành để mà chỉ dạy cho chúng sinh. Cho nên ở đây Đức Phật nói là các ông phải khởi cái lòng cung kính đối với Đức Phật. À, quý thầy mà đủ cái nhân duyên mà đi về cái đất Phật rồi đó, tự nhiên mình có một cái cảm xúc rất là mạnh về cái lòng từ của Đức Thế Tôn thị hiện trong cái cuộc đời này để mà hướng dẫn, để mà chỉ dạy. Cho nên mình được cái túc duyên may mắn là chúng ta bước vào dòng pháp của Đức Phật, trong cái dòng tộc của Đức Phật, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Cho nên mình phải có một cái niềm vinh dự là trong cái kiếp phận của mỗi con người chúng ta lưu lạc trong sanh tử, mà bây giờ mình được cái phần nhân duyên là tu tập trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tuy rằng mình là cái kiếp người rất là đau khổ, nhưng mà mình được cái may mắn là mình dự vào cái phần giáo pháp của Đức Phật. Mình có niềm tin như vậy, cái mình ở trong đạo ở suốt luôn, ở như là đến chết luôn, là qua kiếp này kiếp sau chừng là thành Phật luôn. Nếu mà quý thầy mà có một cái niệm mà cung kính đối với Đức Thế Tôn, được cái vinh dự, được cái vinh hạnh, mình mặc cái áo cà sa gọi là áo giải thoát, lành thay áo giải thoát, đúng không? Có ai thuộc bài kệ đâu, ai thuộc đọc thử coi, bữa đọc á, đắp y vô phải mặc, ai thuộc không? Thiện tai giải thoát phục, vô tướng phước đường y, gì nữa? Vãng độ chư quần sanh, tức là lành thay áo giải thoát, vô thượng là phước điền y, tức là cái y mà phước điền là vô thượng, không có gì bằng hết. Gì nữa? Thọ trì Như Lai mạng, tức là cái này là mình phải lưu ý, phải không? Làm gì nữa? Rộng độ các hữu tình, tức là mình mặc cái y này là mình, cái bổn phận của mình rất là nặng. Không phải là quý thầy mình lên đây ngồi giảng pháp mới gọi là độ chúng sanh, mình phải nhớ điều đó. Nhiều khi quý thầy mình lớn tuổi, 70-80 tuổi vô tu, là thời gian tu đâu còn đâu nữa mà giảng pháp. Nhưng mà cái hạnh của mình, cái hành động của mình đó, cái hành động của mình ở đây, tự vì ở đây nó chưa có nội diện, cho nên quý thầy phải ở lẫn lộn với cư sĩ. Mà đụng chút quý thầy mà quý thầy mà nổi sân lên, cái mới tu đâu biết, trời cho ông này tu còn sân, mới tu rồi sao còn sân. Mà họ cứ thầm tưởng cái người tu, họ tưởng rằng mình cạo tóc, mình mặc y cà sa là sân nó hết. Sân hết không? Chưa có hết. Nó hết chỉ cái phần thô thôi, chứ cái phần tế, cái phần mà vi tế nhất nó vẫn còn ngủ ngành trong đó. Đủ nhân đủ duyên nó phát mát lên. Mà sân như tôi nói, cho nên là tôi hay nói với thầy là cái sân này nó ngộ lắm. Tự mình sân cũng có. Hay bây giờ mình đang đi mình dắt cục đá, cái mình bực lên, cái mình đá ngang cục đá, đó cũng hành động sân. Mà ngay trong giờ phút đó, cái người cư sĩ và cái người tu đồng hành mình nhìn thấy, trời cũng làm sân dữ dội, ví dụ vậy. Nên quý thầy lưu ý nhiều mà cái người xuất gia mình là đi đâu người ta cũng dòm, cũng ngó, cũng rình rạc kế bên hết. Vừa rồi chúng tôi mà dẫn cái đoàn mà đi qua bên Ấn Độ, cái ngày cuối cùng họ mới nói, mình mới giật mình luôn, là họ theo dõi mình suốt luôn. Họ theo dõi từng hành động, từng lời nói của mình, lúc ăn, lúc uống, lúc đi đứng, lúc nói năng. Họ tâm phục khẩu phục thì họ mới chịu. Phật tử bữa nay họ rất là khó, như ngày xưa có những Phật tử như thế. Mà chúng ta không khéo, chúng ta có những hành động quá thô tháo, bởi vì chúng ta không có được một cái cảm niệm sâu sắc là mình dự vào trong dòng tộc của Đức Thế Tôn. Nếu mình có cái cảm niệm thì mình gọi là dòng chiến sĩ, mà dòng vua chúa, thì có một cái sức mạnh lớn để vượt qua những cái chướng duyên đó. Rồi bài kinh số 5, tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Huệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà xuất hiện ở thế gian thì vô minh tối tâm liền tự tiêu diệt. Bấy giờ những kẻ phàm phu bị kiết sử trói buộc bởi vô minh sở kiến này nên không biết như thật về con đường sanh tử, luân hồi qua lại từ đời này qua đời sau, từ kiếp này qua kiếp nọ, không cởi trói được. Nếu lúc đó có Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian thì vô minh tối tâm liền tự tiêu diệt. Cho nên các tỳ kheo nên nhớ thừa sự chư Phật. Vì vậy, này các tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì đây Đức Thế Tôn khẳng định luôn, có một con người mà xuất hiện ở thế gian thì vô minh tối tâm liền tự tiêu diệt, xuất hiện. Cho nên qua cái phần mà thiền đốn ngộ, các ngài khơi lại. Khơi lại cái gì? Khơi lại âm Phật nơi tự tâm của mỗi con người chúng ta. Một khi mà Phật xuất hiện thì cái bóng tối nó liền dứt. Bây giờ mình hỏi bóng tối đâu, mình cũng trả lời được. Hay bây giờ cái phòng mình đang tối tâm thì mình mở điện lên, bây giờ mình hỏi bóng tối chạy đâu, ai trả lời được hả? Ai trả lời được bóng tối chạy đâu? Cho nên dầu cho bóng tối 1000 năm, nhưng mà chỉ cần 1 phút, 1 giây thôi, ánh sáng vừa lé lên thì tức khắc bóng tối nó nhường bước cho cái ánh sáng trí tuệ. Thì cũng vậy, có một con người mà xuất hiện ở thế gian thì vô minh tối tâm liền tự tiêu diệt. Tức là Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời này chỉ dạy cho cái gì mình nên tránh, cái gì mình nên làm. Mà cái gì nên tránh, tức là ác pháp mình nên tránh, thiện pháp cần làm, đó là vô minh liền dứt. Tôi nói với thầy cái một điểm này nè, cái sở hành và cái sở học của mình nó còn yếu, cho nên chúng ta phải cần những cái sự trợ duyên về thiện pháp rất là nhiều. Bất cứ những cái hành động, cái lời nói, cái hành động của mình mà làm cho người ta vui, người ta thích, người ta được an ổn thì đó cũng gọi là thiện pháp, chứ không phải cần quý thầy bố thí cúng dường. Cái hành động nào mà đưa người ta đến con đường đau khổ, con đường bức xúc, con đường nội kết, người ta tu không được thì đó cũng gọi là hành động ác, thì đó là vô minh có mặt. Vô minh là cái sự tối tăm, vô là không, minh là sáng, tức là không có sáng suốt. Mà không có sáng suốt thì sao? Thì tức là mình làm cái việc không đúng pháp, bị cái gì nó trói buộc, bị kiết sử nó trói buộc mình. Kiết là nó trói lại, nó trói vấn này trong từ chữ Hán, sử tức là nó sai sử mình đi, mình làm cái việc nó không có đúng với con đường Phật pháp, nó không có đúng cái hạnh sa môn, nó không có đúng về cái hạnh luật môn, nó làm cho cái con người mình nó điên đảo, do bị cái kiết sử vô minh, do cái thấy của mình tưởng rằng cái chuyện đó đúng, mà thật ra nó không có đúng. Nhớ, quý thầy phải nhớ những điểm đó. Và những cư sĩ nào mà phát tâm đi trên con đường này cũng phải nhớ những cái thấy cái biết của mình nó phải đúng với con đường phạm hạnh, con đường tu tập, con đường giải thoát chi kiếm. Và lúc đó có Đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian thì vô minh tối tâm liền tự tiêu diệt. Do đó Lục Tổ nói, một niệm mê là chúng sinh, một niệm giác tức là Phật. Ở tinh thần của thiền đốn ngộ là ngay nơi một niệm, phải mà niệm mê là chúng sinh, mà niệm giác tức là Phật. Hay bây giờ mình đến đây mình ngồi thiền, đúng không? Mà mình lơ là, mình không có chấn chỉnh, mình ngồi chỉ cho có lễ thôi. Bây giờ mình nếu mình không ngồi thì quý thầy lớn ông trách, ông rầy, nên mình chỉ có ngồi thôi. Thì đó là gì? Tức là Phật không xuất hiện, mà vô minh nó đang lóng ác mình. Cho nên quý thầy phải ngồi thiền, phải phóng chấn, phải chấn tĩnh. Mình ngồi làm gì? Tức là để làm Phật. Cho nên là cái tinh thần của ngồi thiền nó cũng quan trọng lắm. Mình phải mặc áo tràng, phải rửa mặt, phải súc miệng sạch sẽ mình mới ngồi thiền. Nên bữa có một vị cư sĩ đến đây mà sáng dậy không có rửa mặt, không có súc miệng, tôi nói là mình ngồi làm Phật. Mình ngồi làm Phật chứ phải ngồi làm ma đâu, mà mình không có những cái điều kiện này. Cho nên phải lưu ý đó. Rồi bài kinh số 7. nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc rừng Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà mất hẳn ở thế gian thì nhiều người sẽ ôm lòng sầu lo, khắp trời người mất cả bóng che. Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Đó gọi là một con người mà mất hẳn ở thế gian thì nhân loại phần nhiều ôm lòng sầu lo, khắp trời người mất cả bóng che. Vì sao vậy? Vì nếu Đức Như Lai diệt tận ở đời thì 37 phẩm cũng lại tận diệt. Cho nên này các tỳ kheo, thường nên cung kính đối với Phật. Vì vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì đây á, lúc trước quý thầy có đi qua Ấn Độ đến Kaushila, đến vườn đến một cái vườn mà trồng sa la đó, sa la sông Thọ đó, thì thấy cái hình ảnh của Đức Thế Tôn. Thì đây nói mà nếu có một cái con người mất hẳn ở thế gian thì tất cả nhiều người ôm lòng sầu lo, khắp trời người mất cả bóng che. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn mà tuyên bố nhập niết bàn, tức là 3 tháng nữa nhập niết bàn đó, thì cái người mà hầu hạ kế bên Phật, tức là Tôn giả A Nan, ngài khóc suốt 3 tháng trời. Bởi vì ngài nói mà Thế Tôn mất đi rồi thì cái đại địa này giống như không có một cái bóng cây mà che mát, thương tưởng Đức Thế Tôn. Thì ở đây cũng như thế, qua cái phần này tinh thần đốn giáo, nếu trong tâm mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác thì mình không có một cái cây che mát khắp nơi cái thân ngũ quẩn của chúng ta. Nếu mà chánh niệm mất đi, nếu mà cái sự tỉnh giác mất đi thì 37 phẩm trợ đạo nó cũng không còn nữa, rồi tận diệt. Cho nên chúng ta làm việc gì chúng ta phải chánh niệm, chúng ta phải tỉnh giác, thì lúc này ông Phật mới có mặt. Cho nên đây nói rất là kỹ về vấn đề này. Đó. Rồi tiếp theo cái phẩm, tức là phẩm hộ tâm, kinh số 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Khi đã tu hành một pháp, quảng bá một pháp rồi, liền được thần thông, các hành tịch tỉnh, được quả sa môn, đến niết bàn giới. Một pháp đó là gì? Tức là ở đây Đức Thế Tôn nói là gì? Chỉ cần tu một pháp thôi, không cần tu nhiều. Rồi mình hãy quảng bá một pháp thôi, không cần nhiều. Và khi đã mình tu hành đúng một pháp này rồi, mình quảng bá một pháp này rồi, thì mình được thần thông, các căn đều tịch tỉnh, tức là các căn nó thu nhiếp được hết. Quý thầy để ý nha, quý thầy mà chiều lại quý thầy mà giỡn cười, rồi ăn uống nói chuyện lao xào hết, cái mình vào mình lấy cái gương, mình thử nha, mình lấy cái gương, cái mình soi lên cái khuôn mặt mình thử, thì mình thấy các căn nó mở hết, mở, mình gọi là thông thoát á, nhìn vô mình giống như cái người thế tục. Còn 3 giờ sáng là quý thầy mà ngồi thiền mà rớt vô trong cái đại định rồi nha. Đến 5 giờ 15 mình xả mình vàng đánh gương giật mình luôn, các căn đóng mình hết, không có mở cửa. Mà các căn mình đóng hết thì ai mà vào cho mình nữa. Sở dĩ mình bị sắc, bị thinh, bị hương, bị xúc pháp nó quyến rũ mình, vì các căn mình mở rồi hết, mở chạy hết, ngửa cửa nào cũng mở tông hót lên hết. Mình không có đóng kín lại, mình không có điều phục các căn. Bởi vì sao? Một pháp đó là gì? Đó là không phóng dật. Quý thầy biết phóng dật, cái từ phóng dật không? Ai biết cái từ phóng dật thì chia sẻ đi. Cái từ phóng dật nó rộng lắm. Cái này mình ăn mà mình giỡn, mình cười, mình nói chuyện cũng là phóng dật. Cái rồi mình đi nha, mình đi, mình nhảy, mình nhót, mình này cũng là phóng dật. Ngày bữa mà quý thầy mà sau khi mà ngồi thiền ở trong thiền đường của hòa thượng nha, ngồi thiền xong rồi xả là ngồi đâu đó, chứ không phải là ưỡn lên, là ưỡn đó cũng là phóng dật á, ưỡn cái phần tập thể dục ra phần tập thể dục, mình mặc cái áo này rồi là mình ngồi nghiêm chỉnh, mình xô bóp, mình ngồi trang nghiêm, để chị biết không, để mình không có mở cửa cái cánh cửa này ra, thì mình vừa ngồi thiền là mình đang thu nhiếp cái năng lượng đó mà, bây giờ tự nhiên mình làm cái hành động nó tự nhiên mất hết. Cho nên phải ngồi yên nghiêm trang này hết, xô bóp ngồi nghiêm trang này hết, chứ không có chạy phất phóng dật á. Đó là cái người ta nhìn mà nói ông này phóng dật rồi, bị hở, các căn bị hở hết, mà làm như thế rồi nó thành cái thói quen luôn. Như cái thầy nhớ nó thành cái thói quen luôn. Cái mình tập thể dục là cho phép tập thể dục, nhưng mà xong đó hồi hướng hết rồi, mình cởi áo ra, mình muốn tập, mình muốn vơ, mình muốn gì cởi mình, nhưng mà mặc cái áo rồi là không được nha. Nhớ mặc áo là không được, không được chạy, không được nhảy. Cho nên trong kinh diễn tả lại có một thầy tỳ kheo, sau khi mà ngài xuất gia rồi đó, thì đến tôn giả Ubali truyền cho 217 giới, tức là bên Nam Tông, còn Bắc Tông là 250 giới tỳ kheo. Vừa truyền học giới xong là ngài xin cởi áo ra hoàn tục. Bây giờ ngài nói là con năm giới còn giữ còn nổi, bây giờ 250 giới giữ sao được. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói bây giờ tại sao không có đi tu? Nó là con vào đây con tưởng rằng dễ lắm, mà bây giờ con vào con thấy giới nhiều quá. Ở ngoài đời con thọ năm giới con giữ muốn chết luôn, bây giờ mà vào đây 250 giới nó sẽ không tu nổi. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói bây giờ ta cho ông một giới thôi, ông giữ được không? Được. Cái này trời ơi, ngoài đời con năm giới con giữ khó khăn, mà bây giờ Thế Tôn cho một giới sướng quá. Được, con được, con giữ giới được. Thì lúc này Thế Tôn nói ta cho ông một giới, tức là giới không phóng dật. Thì quả tình đúng 3 tháng ngày chứng A-la-hán, không phóng dật. Không phóng dật nghĩa là đi đứng nằm ngồi phải trang nghiêm đạo tràng, gọi là trực tâm là tịnh độ, trực tâm là đạo tràng. Cái tâm mình phải sẵn, thẳng một đường thôi. Cho nên gọi là trực tâm, tức là không phóng dật. Mình nói lớn nha, mình nói lớn cũng là phóng dật đó, chứ không phải mình nói lớn, mình la lớn cũng là phóng dật. Ví dụ như mình gặp được cái người bạn của mình mà họ làm gì nữa, đó là phóng dật. Mình hút gió, mình hít gì đó cũng là phóng dật. Rồi mình ngồi nha, mình ngồi mà nghe tiếng nhạc hay tiếng gì, cái mình nhịp cũng là thân phóng dật. Rồi ý mình nó nghĩ lung tung hết, gọi là ý phóng dật. Miệng mình nói suốt luôn cũng là khẩu phóng dật. Mà tam nghiệp không thanh tịnh thì sao mà đồng Phật quán Tây Phương? Cho nên nó là tam nghiệp mà thanh tịnh thì đồng Phật quán Tây Phương. Tam nghiệp mình nó lộn xộn suốt thì sao được? Cho nên đây là gì? Đó là hành không phóng dật. Thế nào là hành không phóng dật? Là phòng hộ tâm. Thế nào là phòng hộ tâm? Ở đây tỳ kheo thường thủ hộ tâm khỏi pháp hữu lậu. Khi tỳ kheo thủ hộ tâm khỏi pháp hữu lậu, vị ấy niềm ở nơi pháp hữu lậu mà được an vui, cũng có tính lạc, an trụ không di dịch, hằng chuyên tâm ý, luôn tự lực cố gắng. Như vậy này các tỳ kheo, vị kia hành không phóng dật, hằng tự cẩn thận. Nếu dục lậu chưa sinh thì khiến không có sanh. Dục lậu là gì? Lậu là cái nó rơi rớt, những cái hạt giống rơi rớt. Dục là cái lòng ham muốn. Này như giờ mình vừa khởi nghĩ mình muốn về nhà, đó là dục lậu. Vừa khởi niệm mình về nhà là một hạt giống dục lậu rớt xuống. Và mình khởi niệm mình nói mai mình đi Sài Gòn có công việc mình chơi, thì một dục lậu rớt xuống. Mà đây đó nè, nếu dục lậu chưa sinh thì khiến không có sinh. Nếu dục lậu đã sanh thì có thể khiến nó tiêu diệt. Nè, bây giờ mình ngồi đây mình nhớ nhà mình định về thăm, đó là dục lậu. Mình chuyển nó liền, mình nói mày xuất gia mà còn về nhà làm gì nữa, tức là khiến cho nó tiêu diệt, cho nó chết thì nó luôn chết trong trứng nước luôn. Cho nên mình vừa ra mà mình khởi niệm mình đến mình xin á, mình xin nó cho con 100,000 con về Sài Gòn thăm nhà, thì đó là dục lậu nó đã phát sanh ra cái gì? Ra miệng rồi. Mà nếu mà ông thầy ông dễ dãi ông cho mình đi á, tức là thân ba nghiệp thân khẩu ý nó bị dục lậu sai khiến. Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Cho nên trong kinh, cho nên trong cái quyển mà của vua A Dục đó có kể câu chuyện đó. Thầy tỳ kheo này xuất gia có vợ rồi, vợ rất là đẹp, nhàm chán thế tục đi xuất gia. Xuất gia vào trong tinh xá ở với tổ Bất Quốc Đa một thời gian, ông nhàm chán ông thích nữa. Một hôm ông khởi được cái dục lậu và ông về ông thăm quê, thăm người vợ của ông. Thì tổ Bất Quốc Đa nói nếu con muốn về thì mai thì hãy về, ráng ở lại đây, ráng ở lại 3 ngày đi thì sẽ về, thầy sẽ cho con về. Và tối hôm đó ông nằm mộng, ông thấy là vợ ông chết. Ông về ông thăm thấy vợ ông chết, trình thúi dân mình dậy, ông biết ông nằm mộng. Sau khi mà ông đến ông trình tổ Bà Cúc Đa, tổ Bà Cúc Đa nói thôi bây giờ con về được rồi, về nhanh đi. Thì ông vừa mới bước vào nhà thì quá trình ông thấy người vợ ông chết đã 3 ngày, trình nó thúi rửa luôn. Ngay tức khắc cái ngày chứng A La Hán luôn, về ngày sinh tổ sám hối. Đó là dục lậu phát sinh lên. Và trong kinh Pháp Cú có diễn tả hai anh em đi xuất gia đó, dục lậu phát sinh lên, cái người em về nhà. Thì ở bên Ấn Độ có rất là nhiều vợ, cho nên bị những bà vợ lột y lột áo ra hết cái mã thế tục, cái ông bị hoàn tục, bị rớt. Và đến khi người anh đó, người anh về thăm thì vừa mấy bà vợ vừa quay đến là ngày dùng cái thần thông của năng lực của các vị A La Hán này bay lên nóc nhà, bay vượt khỏi luôn. Thì qua này á, và có thể Đức Phật là những người nào mà chứng quả thứ ba luôn cũng không được về nhà, nhớ nha, A La Hán luôn chưa được về nhà, mà khi nào chứng A La Hán Thế Tôn mới cho về nhà. À, còn mình chưa chứng quả nào hết cái mình về nhà liên tục luôn là coi chừng. À, mình ở nhà một thời gian lạ lắm cái người thế tục. Mình nói, tôi nói thẳng một điều luôn, cha mẹ của quý thầy 10 người là hết, 9 người không muốn con mình đi xuất gia. Về nhà nó tìm cách làm sao nó rùng rì, nó nói sao cái chán họ về thế tục. Nó nói cho thế tục nó cũng vui hơn, cái tự mình cởi bỏ. Phòng ai cũng vậy đó, chứ đừng nói vợ con mình nó cũng chưa chắc mình thích mình đi xuất gia đâu, đúng không? Mình xuất gia đã mất hết cái điểm tựa. Mà cái phần người nữ là cái ái, ái con, ái chồng, ái cha, đủ thứ ái hết trên đời này. Mà mình xuất gia cái mình về nhà suốt dục lậu đó, cho nên ba cái phần này đại chúng phải lưu ý cái điểm đó.
Vô minh lậu chưa sinh thì khiến không sinh, vô minh lậu đã sinh thì có thể khiến nó diệt. Tỳ kheo ở đó hành không phóng dật, ở một nơi vắng vẻ thường tự giác chi an trú, liền được giải thoát khỏi tâm dục lậu. Ở đây rất là hay đó. Ở đâu? Phải ở cái chỗ vắng vẻ, ở nơi yên tĩnh, ở nơi mà suốt ngày mình nghe tiếng chim, tiếng bồ câu, tiếng gì thôi. Nhớ một câu tượng quan tiên chứ để nghe cho vui. Hả? Thấy không? Suốt ngày mình nghe tiếng chim, rồi tiếng bồ câu, tiếng linh, tiếng khánh, nghe tiếng gió, tiếng gì, không phải nghe tiếng gì nữa, là đã giải thoát nửa phần rồi. Nói thiệt luôn, tôi á, vì trách nhiệm tôi đi giảng dạy các nơi, vì ngày xưa tôi ở với Hòa Thượng nuôi gần mười mấy hai chục năm, bây giờ Hòa Thượng lớn tuổi thì bây giờ mình muốn trả ơn Hòa Thượng, mình phải ra mình đi hoằng pháp 5-10 năm phải trả ơn chứ. Còn nói thiệt luôn, có đủ nhân viên điều kiện ở đây sướng. Một lần tôi đi ngoài đây tôi giống như mình giải thoát vậy, đi ngoài đường, đi ngồi trên xe suốt cả một ngày nó muốn gãy cái lưng luôn, về đây quý thầy thấy sướng không, sung sướng an ổn. Buổi sáng tôi nói thiệt luôn, có ly sữa uống cũng xong, một cái bánh đa ăn cũng xong, một nắm bắp ăn cũng xong, không cần gì hết. Cái khí này rất là huy diệu mà mình cũng được hưởng. Mình mà quý thầy mà không khéo là không có được hưởng, bởi vì sao? Hết phước là tự nhiên không hưởng được, lại cái đất cái này nha, hết phước là hưởng được đấy. Đất này là đất, này là đất, rồi đất nó giống như cái đất của vua mà. Mày hết phước rồi thôi, ở không được, đâu đủ phước nữa đâu ở. À, cho nên quý thầy phải khéo, ở một nơi vắng vẻ, thường tự giác chi an trú. Giác chi là gì? Giác là biết, giác chi là rõ biết. Niệm nào lên mình cũng rõ biết hết. Mày đừng có lừa tao nha, ngày xưa giờ mình lừa tao nhiều rồi nha, mày đừng có lừa tao nữa.
Nhưng bây giờ mình ở đây cái mình nó khó chịu, cái mình muốn xin đi đâu đó, phải có niệm khởi, đúng không? Với thầy coi đúng không? Cái hạn như tối ra cái mình nó khởi là hay lắm nha, nó khởi hay lắm. Bây giờ mình đến mình xin ông thầy là anh này. Mình nói ví dụ một điểm là chẳng hạn như, chẳng hạn mình nói ví dụ thôi nha, chẳng hạn như thiện đi, nói thầy sao việc con mắt con cái kiến con đeo con nhìn cũng xa nữa, nó đã khởi từng bước một, mà con nhìn gần gần thì không thấy, mà con nhìn xa không thấy nữa, thì chắc cũng phải đi đo kiến, nó khởi từ từ từng lúc. Thì tôi nói ông đi đo, ông đeo cái kiến đó chừng nào ông đi, nói chắc hôm nay con đi với anh Nghiên luôn về, nhưng mà đi một đoạn đường nữa, nói thầy ơi chắc chiều nó cũng phải đi quá, đó là dục lậu á, nó bắt đầu nó khởi, nó nhấp từ từ, cuối cùng là mặt chiều phải đi liền, không đến mai dắt bị mất luôn. Mà xuống đó mà tỉnh á, nha, tỉnh nói gì mà không tỉnh là rồi xong luôn. 16 ngày đi Ấn Độ bỏ không hết, xuống nó hay bị dính cảnh lắm, tôi biết chú là gặp cảnh nó dính rồi đó, đó gọi là dục lậu đó, nó khởi lên mà không thấy thì nó dẫn đi thôi, dẫn đi. Mà sư phụ thường chiếu nói là giống như mình, giống như cái lục bình trôi sông, sáng nó trôi lên, chiều nó xuống, lên trên là cái hội chúng này mà phóng chóng lên, ngồi tu cũng phóng chóng nè, tu cũng phóng chóng, học cũng phóng chóng. Thì Như Lai thường tán thán cái hội chúng đó là hội chúng vết thương không có làm mũ. Còn hội chúng nào mà tu cũng lờ đờ, học cũng lờ đờ, tụng kinh cũng lờ đờ, thì Thế Tôn nói hội chúng này vết thương đã bị làm mũ, mà chỉ cần một cái cây gõ một cái là nó xịt mũ liền. Thì hội chúng mình mà ráng sao mà mình tụng kinh phóng chóng, học phóng chóng, ăn phóng cái gì phóng chóng lên hết, tươi tỉnh thanh niên không mà, phải không? Đâu phải mình lớn tuổi 80-90 tuổi vào chùa đâu, thanh niên mình vào chùa đã khác, nó được một cái may mắn là mình trẻ tuổi mình vào chùa đó, liền được giải thoát khỏi tâm dục lậu, liền được giải thoát khỏi tâm hữu lậu, vô minh lậu. Khi đã được giải thoát, liền được giải thoát chí biết rằng sanh tử đã hết, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh vào con đường này nữa. Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: không mạng đấu cam lồ, phóng dật con đường chết, không mạng thì không chết, ai mạng tức là chết. Cho nên này các tỳ kheo, hãy niệm tu hành hạnh không phóng dật. Như vậy này các tỳ kheo, các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Ở đây nói là không mạng, tức là không có khinh mạng, không có những cái này cái kia đó, tức là cái đấu, một cái đấu cam lồ, mà phóng dật là con đường chết. Trong kinh diễn tả có một vị sa di, ông tu chán, ông ra đời á, ra đời cái bà mẹ khóc quá trời luôn, ông nói là con chưa chết sao mẹ khóc. Bà mẹ nói là con sống như đã chết, vì đã hành phóng dật con sống như đã chết. Quý tử thấy không, quý thầy thấy không? Trong kinh bản sanh có kể là câu chuyện cái bà này, bà do bà hành cái tâm phóng dật, cái bà chết, bà đổ vào cái loài ngạ quỷ. Thường bị hành hạ, cái một hôm á không cái hành hạ đó nữa, mà bà được lên một cái chỗ rất là an ổn, rất là thảnh thơi, rất là tươi mát, thức ăn đầy đủ, bà ngạc nhiên lắm, và được những cái quan lực lớn nữa. Thì lúc này chủ ngục nói bà được cái may mắn là cái người con trai của bà bây giờ nó phát tâm xuất gia, cho nên bây giờ bà hưởng được cái phước thù thắng này. Cái được cái 3-4 ngày sau cái bị roi đánh tiếp. Bà ngạc nhiên lắm, nó ổ tại sao mà bữa mà bây giờ cho tôi ăn đầy đủ, bây giờ là không có đánh đập mà cung phụng tôi mà bây giờ đánh đập. Nó con bà mới vào chùa mà nó hành cái hạnh phóng dật. Mới thầy mà dở cái kinh, những cái bộ kinh lớn, kinh đại thừa đã coi kỹ cỡ rất là rõ. Con mà mới xuất gia mới có 1-2 ngày bây giờ nó hành phóng dật, nó đi nó hút gió, rồi nó ngồi nó nhịp dò, rồi nó đủ thứ chuyện hết. Bây giờ tôi roi bà tôi đánh, cái tối bà về bà báo mộng đó, bà báo mộng nhớ câu chuyện đó, quý thầy coi chuyện đó hay lắm, chuyện đó rất là hay. Cái bà báo mộng mà nói là con mà đi tu thì mẹ cũng được phước, mà từ khi mà con tu hành, con phóng dật cái tâm con nó sao lãng việc tu á, mẹ bị cha tấn tiếp, ông Tỳ Kheo giật mình liền. Từ đó là sao? Ông thẳng tiến công phu, cuối cùng bà mẹ cũng được siêu thoát và sanh về cõi trời. Cho nên cái người xuất gia là tại sao nó là nhất niên hành đạo cũ quyền thăng. Một người mình hành đạo thôi, chân chính thôi, là chính dòng họ nương cái sức đó mà được thăng thiên. Có lý do chứ không phải không đâu nha. Đó mà vào đây mà cái tâm phóng dật, Tùng nhớ nha, vào là không được phóng dật. Mình phải không, dòng tộc mình nhiều khi rớt trong ngạ quỷ sao mình biết? À, tôi có hai đứa cháu nó chuẩn bị phát tâm xuất gia mà nó vào với nó, không những nó phóng dật mà nó đủ thứ chuyện hết, phải không? Mà lôi ra cha tấn nó tội nữa. Mày đúng không thầy Phổ, đúng không? À, rõ ràng thôi. À, cho nên qua cái phần này mình phải lưu ý. Thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần cái đại hạ. Thì đến đây chúng ta nghỉ, chúng ta hồi hướng.
Chúng thanh vô biên thời liền đổ phiền não vô tận thời nguyện đón pháp môn vô lượng thể hiện học Phật đạo vô